Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 24.
Kính thưa phụ vương, 1. Người cuồng tính là sao? 2. Người đại cuồng tính là gì? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 24.
Này Thái tử Trần Anh Tông, người cuồng tính là người vội tin nhưng không chịu suy nghĩ cho là đúng. Người đại cuồng tính là người vội tin không chịu suy nghĩ cho là đúng. Có ai chê cười đánh người đó, có khi giết người chê nữa.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 25.
Kính thưa phụ vương, con thấy ở kinh thành Thăng Long này có nhiều nơi họ tổ chức cúng, vậy họ cúng cho ai ăn? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 25.
Này Thái tử Trần Anh Tông, ở trái đất này là do thần làm chủ tâm linh. Vì vậy, người đứng ra tổ chức cúng thì tuần tự các loài ăn như sau. 1. Là loài thần ăn trước khi thức ăn còn thật nóng. 2. Kế tiếp là loài cô hồn ăn khi thức ăn đã nguội bớt. 3. Là người tổ chức cúng ăn khi thức ăn đã nguội ngắt. 4. Khi loài người ăn thừa đổ đi thì loài súc sanh ăn. 5. Loài người và súc sanh ăn thải ra thì loài địa ngục ăn.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 26.
Kính thưa phụ vương, như vậy nơi trái đất này cúng nơi nào là phải? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 26.
Này Thái tử Trần Anh Tông, ở trái đất này nếu có cúng thì cúng các nơi như sau. 1. Nếu ở chùa có cúng thì cho cô hồn ăn vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Xin cô hồn đừng quậy phá những người ở trong chùa để quý thầy yên ổn tu hành. 2. Ở đình thì cúng vào 8 giờ sáng mỗi ngày là thích hợp nhất. Khi nhân dân trong làng có việc gì cần thần làm chứng thì nhân dân phải đem rượu thịt đến cúng, xin thần làm chứng. 3. Ở miễu thì cúng vào 2 thời, khoảng 9 giờ sáng và 4 giờ chiều. Người đứng ra cúng, những người lập ra miễu có bổn phận phải cúng. Còn người đứng ra lập miễu mà không cúng thì phải đồn ra là miễu rất linh, để những người mê tín đến cúng.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 27.
Kính thưa phụ vương, con người ban đầu hình thành như thế nào? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 27.
Này Thái tử Trần Anh Tông, con người ban đầu hình thành như sau. 1. Là tinh cha nõn mẹ vừa cuốn hút nhau thì thần quản lý tánh Phật, đẩy tánh Phật vào tử cung của người mẹ. 2. Điện từ âm dương liền cuốn hút lại, thân và tánh người bắt đầu hình thành. 3. Đúng 9 tháng 10 ngày một đứa trẻ được sinh ra, thân và tánh con người đã hình thành xong.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 28.
Kính thưa phụ vương, thân và tánh người có tan rã không? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 28.
Này Thái tử Trần Anh Tông, trên trái đất này, cái gì có tướng duyên hợp lại là phải tan rã, không tướng nào mà tồn tại vĩnh viễn được. Vì sao? Vì trái đất này luân chuyển theo quy luật vật lý của điện từ âm dương, cuốn hút và kéo đi, tạo thành vòng luân hồi. Có luân hồi nên sanh ra nhân quả, không vật gì ở ngoài vòng nhân quả luân hồi này được.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 29.
Kính thưa phụ vương, con người muốn thoát ra ngoài quy luật luân hồi, nhân quả của trái đất phải làm sao? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 29.
Này Thái tử Trần Anh Tông, con người muốn thoát ra ngoài quy luật luân hồi nhân quả của trái đất, phải biết công thức thoát ra thì mới thoát ra được.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 30.
Kính thưa phụ vương, xin phụ vương dạy con cách thoát ra ngoài quy luật luân hồi nhân quả của trái đất. Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 30.
Này Thái tử Trần Anh Tông, quy luật luân hồi nhân quả của trái đất phụ vương không dạy con được. Vì sao? Vì phần này chỉ dạy cho người nào đạt được bí mật Thiền Tông mới học được. Còn con chưa biết gì về Thiền Tông, làm sao phụ vương dạy con được? Nếu phụ vương dạy con, khác nào đem viên ngọc quý mà trao cho đứa trẻ còn khờ dại vậy. Cách thoát ra ngoài nhân quả luân hồi phải đợi khi nào tập quyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông được công bố ra thì mới có người dạy. Nhưng phải đúng thời tiết, nhân duyên mới dạy được con à.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 31.
Kính thưa phụ vương, hiện nay tại kinh thành Thăng Long này, nhiều người bảo thầy Thích An Lạc là thiền sư. Vậy phải làm sao biết thầy Thích An Lạc là thiền sư thật hay giả? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 31.
Này Thái tử Trần Anh Tông, muốn biết thầy Thích An Lạc là thiền sư thật hay giả, con chỉ cần hỏi một câu như sau là biết. Kính thưa thiền sư, xin ngài dạy con cách tu giải thoát. Nếu thiền sư Thích An Lạc trả lời không suy nghĩ mà thuận lý là thiền sư thật, còn thiền sư Thích An Lạc ấp úng trả lời là thiền sư giả.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 32.
Kính thưa phụ vương, ở thế giới này không cầu ai được sao? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 32.
Này Thái tử Trần Anh Tông, Đức Phật có dạy, ở trái đất này có 6 loài sống chung. Loài thần làm chủ tâm linh của trái đất này. Loài thần có nhiệm vụ là làm ra hiện tượng lạ để cho con người tin là có thần linh, không người nào dám làm sai trái.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 33.
Kính thưa phụ vương, thần làm ra hiện tượng lạ gọi là linh thiêng, quý thầy có biết việc này không? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 33.
Này Thái tử Trần Anh Tông, quý thầy chủ trương cho chùa linh nên mới thỉnh thần nhập tượng, quý thầy dư biết chuyện này.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 34.
Kính thưa, phụ vương thường dạy con, người nào dụng công tu là không ai giải thoát được, sao có chuyện lạ như vậy? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 34.
Này Thái tử Trần Anh Tông, trái đất này luân hồi là để sanh nhân quả, do đó người nào dụng công tu hành thì bị nhân quả cuốn hút ngay, không giải thoát được.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 35.
Kính xin phụ vương dạy con công thức giải thoát.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 35.
Này Thái tử Trần Anh Tông, con muốn phụ vương dạy con công thức giải thoát. Con phải đạt được bí mật Thiền Tông, phụ vương mới dạy. Con chưa hiểu làm sao phụ vương dạy con. Con giống như người không biết chữ mà đòi phụ vương mua bút giấy cho con viết vậy.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 36.
Kính thưa phụ vương, ở kinh thành Thăng Long này các chùa thường hay tổ chức cúng Phật, vậy Phật có ăn không? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 36.
Này Thái tử Trần Anh Tông, Phật đâu có ở thế giới này mà ăn. Các chùa cúng lớn hay nhỏ gì cũng để thần ăn.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 37.
Kính thưa phụ vương, Đức Phật có dạy cầu siêu không? Con thấy các chùa thường hay tổ chức cầu siêu. Vậy cầu siêu có đạt theo ý muốn của người cầu siêu không? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 37.
Này Thái tử Trần Anh Tông, cầu siêu là của mấy vị thầy đồ bên đạo lão. Quý thầy tu theo đạo Phật, thấy cầu siêu dễ kiếm tiền, nên đem cầu siêu vào đạo Phật để kiếm tiền, chứ có được gì đâu.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 38.
Kính thưa phụ vương, thầy Thích Đức Tài có nói với nhiều người hùng tiền, cất chùa càng to, công đức càng lớn. Thầy nói như vậy có đúng không? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 38.
Này Thái tử Trần Anh Tông, thầy tu theo đạo Phật, có duyên cất chùa to thì có ba kết quả như sau. Một, cất chùa để phổ biến giải thoát, có công đức vô lượng. Hai, cất chùa để phổ biến giảng sanh, có phước đức nhiều. Ba, cất chùa để gieo rắc mê tín dị đoan, có ác đức vô số.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 39.
Kính thưa phụ vương, loài người sống trên trái đất này phải làm sao sống trong bình đẳng với nhau? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 39.
Này Thái tử Trần Anh Tông, loài người sống trên trái đất này không khi nào sống bình đẳng với nhau được. Vì sao? Vì ai cũng phải sống theo nghiệp riêng của mình. Nghiệp của mỗi người có khác nhau, nên phải có người cao, kẻ thấp, người mập, kẻ gầy, người khôn, kẻ đần, người lanh, kẻ độn, người giàu, kẻ nghèo, vân vân. Làm sao bình đẳng được? Quy luật nơi trái đất này là mạnh được yếu thua. Vì vậy, trên trái đất này không một con người hay một tổ chức nào thực thi bình đẳng được con ạ.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 40.
Kính thưa phụ vương, như vậy loài người phải bị quy luật nhân quả luân hồi mãi sao? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 40.
Này Thái tử Trần Anh Tông, đây là quy luật của trái đất và tam giới này. Không ai thoát ra quy luật này được. Con người sống trên trái đất này có bốn việc làm. Một là tạo nhân quả. Hai là làm chủ vạn vật. Ba là tạo ra vật chất. Bốn, hủy diệt vật chất, các động vật cũng như con người.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 41.
Kính thưa phụ vương, như vậy loài người khi nào mới hiểu biết rõ chân lý này? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 41.
Này Thái tử Trần Anh Tông, chân lý này 10.000 năm mới có một vị Phật dạy, nhưng chỉ có vài ngàn người biết và thực hành được mà thôi.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 42.
Kính thưa phụ vương, hiện nay có thầy dạy là sống ở cõi trời Thượng Đế không bị quy luật luân hồi. Thuyết này có rất nhiều người tin, có đúng vậy không? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 42.
Này Thái tử Trần Anh Tông, đây là thuyết chứ không phải sự thật, làm sao đúng được? Vì sao? Vì cõi trời Thượng Đế còn nằm trong nhân quả luân hồi, tức vẫn còn nằm trong thành trụ hoại diệt, làm sao sống đời đời được con?
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 43.
Kính thưa phụ vương, loài người ai cũng tưởng tham và ác. Về tín ngưỡng, phụ vương dạy con dẹp mê tín thì làm sao con dẹp được? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 43.
Này Thái tử Trần Anh Tông, luật triều đình là dẹp mê tín dị đoan. Đây là luật tín ngưỡng nói như vậy. Dị đoan thì con dẹp được, còn mê tín thì làm sao con dẹp được? Phụ vương nói cho con biết, nhân dân Đại Việt có đến 60% người cúng. Chùa ở nước Đại Việt ta có đến 90% chùa cúng. Cúng này chia ra làm 3 nơi. Một, chùa nào cúng là cúng cho cô hồn ăn ở ngoài chùa. Chứ có chùa nào cúng như vậy đâu, mà cứ đem vào chùa cúng cho Phật ăn. Phật có ở trái đất này đâu mà ăn. Trái đất này là do thần quản lý về tâm linh. Vì vậy, tất cả các chùa thờ Phật, chùa nào cũng mời thần nhập vào tượng Phật để cho chùa linh. Nhiều người đến lễ lại cúng tiền nên chùa phải cúng là vậy. Cốt tủy của Đức Phật dạy con người là giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ là hiểu rõ ràng từ con người, vạn vật, trái đất, tam giới, Phật giới, quy luật luân hồi và nhân quả. Giải thoát là biết con đường thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi của trái đất này để trở về Phật giới. Nhưng vì loài người ai ai cũng sử dụng cái tưởng, tham và sợ, nên người khôn nói như sau: ông trời lập ra càn khôn vũ trụ và trái đất này. Ông trời có nước gọi là thiên đàng. Ông trời có hằng hà sa số phước. Ai tin ông trời đổ phước lên đầu cho? Người khôn thì bịa ra như vậy, có rất nhiều người tin. Thật là khổ cho người nào tin. Người nào muốn làm con ông trời và lên nước thiên đàng ở thì phải đưa tiền cho người đại diện ông trời, chuyển tiền lên nước thiên đàng trước. Như vậy mà cũng có người tin, thật là lạ.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 44.
Kính thưa phụ vương, con thấy nhiều chùa rất linh, còn có chùa không linh là lý do gì? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 44.
Này Thái tử Trần Anh Tông, chùa nào linh nhiều thì chùa đó do thần chủ vùng ngự. Còn chùa linh thiên ít, chỉ thần thừa hành ngự mà thôi. Chùa không linh thiên, không vị thần nào ngự cả, mà chỉ có tượng Phật bằng gỗ ngự mà thôi. Buồn lắm con ạ.